Kính thưa quý bạn, chị em, chúng ta đã học thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương thứ nhất. Hôm nay xin chúng ta mở chương 2 từ câu thứ nhất. Và qua trong chương này, Thánh Phaolô xác quyết cho chúng ta những người mà nại vào mình có lề luật mà không giữ lề luật thì sẽ bị kết án bởi vì mình biết mà mình không giữ. Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác mà bạn cũng làm như họ thì bạn tự kết án chính mình. Mình là con người đầy ích kỷ và tội lỗi thì làm sao mình có thể kết án người khác được? Mình xét đoán, mình kết án người này người kia, mình đâu có biết được ở trong lòng người ta. Cho nên khi mà mình đã xét đoán, kết án người khác thì mình không thể tự bào chữa được nữa, mà mình đi qua sự công thẳng của Chúa là mình tự kết án chính mình rồi. Bởi vì trước mặt Thiên Chúa không ai là người công chính hết. Tất cả chúng ta đều nghiêng chiều ích kỷ và tội lỗi. Và chúng ta cần ơn cứu độ của Chúa là đến từ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ơn cứu độ của Thiên Chúa là một sáng kiến nhưng không để cứu chúng ta. Và chúng ta chỉ là những người cộng tác đến để lãnh nhận. Cho nên tất cả gì chúng ta có là do lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Thì tại sao chúng ta lại lãnh nhận về để chúng ta xét đoán kết án người khác? Vì vậy mà Ngài nói rõ ở đây, ai đi mà dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán thì bạn cũng không thể tự bào chữa được nữa. Vì khi bạn xét đoán người khác mà bạn cũng làm như họ thì bạn tự kết án chính mình rồi. Cho nên người Do Thái hay tự hào mình là người công chính, mình là được dân được Thiên Chúa chọn. Còn tất cả dân ngoại kia không có được Thiên Chúa chọn. Cho nên họ kết án những người không được Thiên Chúa chọn, dân ngoại là dân tội lỗi. Còn họ thì biết lề luật, nhưng mà không giữ lề luật. Thì như vậy họ tự kết án chính mình rồi. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm những điều đó. Còn bạn, hỡi người, xét đoán những kẻ làm những điều đó, trong khi chính mình cũng làm như vậy. Bạn tưởng mình sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét xử sao? Khi mình xét đoán người khác, chứng tỏ là mình có cái tiêu chuẩn trong lương tâm của mình rồi, mà mình không có giữ, thì là mình là tự kết án chính mình rồi. Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan dung đại lượng mà không nhận ra rằng Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao? Chúa chờ đợi để chúng ta hối cải, mà chúng ta không có chịu hối cải thì đó là cái tội của chúng ta. Cho nên mình không thể tự bào chữa được nữa. Thánh Phaolô ngỏ lời với những người Do Thái đang chờ đợi Thiên Chúa xét xử thế giới và xác tín rằng phần họ thì sẽ không bị kết án vì đã theo cái đạo thật. Thánh Phaolô nhắc nhở họ điều mà chính chúng ta đã biết. Người ta càng có nhiều kiến thức về tôn giáo thì càng có nhiều chứng cứ để biện minh cho lầm lỗi của mình mà không chịu hối cải. Cho nên quan trọng là phải hối cải. Còn lòng chai giả đá không chịu hối cải thì sẽ đi ngược chiều với Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là Thiên Chúa hiền từ, nhân hậu, yêu thương, Ngài hiền lành và khiêm nhường. Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài không kết án ai hết. Còn khi mà càng lý lẽ thì càng biện minh cho chính mình thôi. Thế nhưng bạn lòng chai giả đá không chịu hối cải, và như vậy bạn càng làm cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất lên đầu bạn. Trong ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ, và biểu lộ phán quyết công minh. Ngày đó, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang danh dự phúc trường sinh bất tử thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Còn những ai chống Thiên Chúa mà không phân phục chân lý và chạy theo điều ác thì người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống đầu họ. Người sẽ bắt mọi kẻ làm điều ác phải gian nan khốn khổ, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Nhưng người sẽ ban vinh quang danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều thiện, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp, vì Thiên Chúa không thiên vị ai. Nên chúng ta thấy ở đây là Chúa xử phạt công minh cho người Do Thái cũng như dân ngoại. Những người càng biết lề luật mà không có tuân giữ, không có hối cải, không có làm theo luật dạy thì dĩ nhiên là họ đáng bị án phạt rồi. Nhưng mà những người sống thánh thiện, dù là họ không có lề luật, nhưng mà họ sống thánh thiện và họ tuân giữ tất cả mọi cái luật lệ khắc ghi trong lương tâm của họ, làm điều lành, lắm điều dữ. Và như vậy Thiên Chúa sẽ thấy rõ chính chúng ta có giống Chúa hay không. Vì Chúa là đứng thánh thiện, chúng ta có hướng về cái sự thánh thiện đó và khiêm cung Ngài, xin Chúa nâng chúng ta lên. Bởi vì tự sức chúng ta không có đến được với Thiên Chúa. Nhưng mà Ngài yêu thương, Ngài đến với chúng ta. Và Chúa sẽ thưởng phạt mỗi ngày, mỗi người tùy theo việc họ làm. Mình làm như thế nào thì chính mình sẽ lãnh nhận như vậy, theo cái công sức của mình. Nhưng đây là cái hồng ân của Chúa cho. Mình mang một cái tô lớn thì mình được một tô nước lớn, mà mình mang một tô nhỏ thì được một tô ân sủng nhỏ thôi. Đó là phần của chúng ta hình thành một tâm hồn có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, hay là một tâm hồn chỉ có ích kỷ, tự ái, kiêu căng, lấy mình làm trung tâm để mình xét đoán người khác, để mình phê phán người khác mà chính mình không có hối cải, thì mình được gì? Thiên Chúa sẽ ban cho sự sống đời đời, vinh quang và danh dự. Thánh Phaolô vừa mới lên án sự bất chính và sự dữ trong thế giới ngoại giáo. Giờ đây Ngài nhìn nhận có nhiều người sống ngay lành, mặc dầu họ không hiểu theo đạo thật, không hiểu được lề luật của Môi-se. Và trong giai đoạn này, Ngài quả quyết hai điều. Thiên Chúa sẽ xét xử mỗi người theo tiêu chuẩn mỗi cá nhân, có được lương tâm cá nhân hoặc là theo lề luật. Vì Thiên Chúa khắc ghi cái luật luân lý trong lương tâm của mỗi người. Đó là 10 giới răn của Chúa. Ai sinh ra cũng biết giết người là tội ác. Ai sinh ra cũng biết lấy vợ, lấy chồng người ta là tội ác. Ai sinh ra cũng biết nói dối, trộm cắp, nói hành, nói xấu người ta, làm thiệt hại người ta là tội ác. Và những luật lệ đó Chúa đã ghi trong lương tâm con người rồi, hoặc là được lề luật rõ ràng như những người Do Thái. Thiên Chúa cũng có những con cái người trong số những kẻ không tin. Những kẻ không tin là vì họ không có ở trong cộng đoàn dân của Chúa. Họ sinh ra ở trong một cái gia đình ngoại đạo hoàn toàn. Nhưng mà họ có một lương tâm đúng đắn thì Chúa sẽ xét xử họ giống y như người xét xử chúng ta, tùy theo con đường mà người đã an bài cho họ đi. Ở nhiều chỗ Thánh Phaolô đặt chữ viết đối lập với tinh thần. Chữ viết chỉ các điều răn viết thành văn mà người Do Thái cố gắng tuân giữ. Nhưng các điều răn này vẫn là ở bên ngoài. Mục đích các điều răn là nhằm đưa đến chỗ hoán cải nội tâm. Mà con người không chịu hoán cải nội tâm, đó là cái lãnh vực tinh thần của mình. Cũng có hai nhóm và những cái danh từ đối lập nhau trong các thư của Thánh Phaolô như xác thịt, giao ước cũ, điều răn, lề luật hay là chữ viết. Tất cả đó mà không đưa tới sự hoán cải nội tâm thuộc về lãnh vực của tinh thần, của tâm hồn, thì nó chỉ dừng lại ở đó, chẳng đem lại ích lợi gì hết. Và thần khí, giao ước mới, lời hứa hay tinh thần mới là cái đời sống mới mà Chúa Kitô đem đến cho con người. Cho nên ở trong phần này chúng ta thấy là Phaolô nói rõ ràng cho chúng ta là dù là người Do Thái, người tin Chúa hay người không tin Chúa, Chúa vẫn xét xử công minh. Vì người dân ngoại thì họ có luật luân lý Chúa dắt ghi trong lương tâm của con người. Còn người Do Thái thì họ có các giới răn, các lề luật được viết thành chữ đàng hoàng, thành văn, thành một bản văn rõ ràng. Và 10 giới răn lần đầu tiên được khắc ghi trên bia đá thời của Môi-se trên núi Sinai. Cho nên mục đích các điều răn là đưa đến chỗ hoán cải nội tâm thuộc về lãnh vực tinh thần của mình. Và khi con người không có hoán cải thì dĩ nhiên con người xa lìa Thiên Chúa. Và chính lúc mà Thiên Chúa đến với con người là mình đã không có chuẩn bị để sống mãi mãi với Chúa rồi, thì chúng ta sẽ quay lưng với Chúa, bởi vì chúng ta không có giống Chúa, không có chuẩn bị tâm hồn của chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, không có niềm tin vào Chúa thì làm sao sống mãi mãi với Chúa được. Rồi từ câu 12, quả thế những người không biết luật Môi-se mà phạm tội thì sẽ bị diệt vong, không chiếu theo luật đó. Còn những người sống dưới luật Môi-se mà phạm tội thì sẽ bị xử theo luật đó. Thật vậy, người ta được Thiên Chúa coi là công chính, không phải vì nghe biết lề luật, nhưng là vì tuân giữ lề luật. Dân ngoại là những người không có luật Môi-se, nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên, tức là theo lương tâm, đúng lương tâm tự nhiên của họ, mà làm những gì luật dạy, thì họ là luật cho chính mình, mặc dầu họ không có luật Môi-se. Họ cho thấy là điều gì luật đòi hỏi thì đã được ghi khắc trong lòng họ. Lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, vì họ tự phán đoán trong lòng. Khi thì cho mình là trái, khi thì cho mình là phải. Người ta sẽ thấy điều đó trong ngày phán xét, trong ngày Thiên Chúa, Cha Đức Kitô Giêsu đến xét xử những gì bí ẩn nơi con người theo tin mừng tôi rao giảng. Cho nên con người có một cái lương tâm để mình thấy cái điều nào là phải, cái điều nào là đúng, điều nào là sai. Thì đó là nhờ tiếng nói của lương tâm con người giúp cho con người có thể đến với Thiên Chúa mà hưởng trọn vẹn cái ơn cứu độ của Chúa. Đó là sự hoán cải cho chính chúng ta, sự hoán cải nhờ ân sủng của Chúa. Chúng ta hoán cải, nếu có lề luật mà không hoán cải thì cũng không khác gì dân ngoại. Còn bạn, bạn mang tên là người Do Thái, lại ý rằng mình có lề luật và tự hào vì có Thiên Chúa. Bạn được biết ý người, được lề luật dạy cho điều hay lẽ phải. Bạn xác tín rằng mình là người dẫn dắt kẻ mù lòa, là ánh sáng cho kẻ ở trong bóng tối, là nhà giáo dục kẻ u mê, là thầy dạy người non dại, vì bạn tưởng mình có lề luật, là có tất cả tri thức và chân lý. Vậy bạn biết dạy người khác mà lại không dạy chính mình. Bạn giảng đừng trộm cắp mà bạn lại trộm cắp. Bạn nói chớ ngoại tình mà bạn lại ngoại tình. Bạn gớm ghét ngẫu tượng mà bạn lại cướp bóc đền miếu. Bạn tự hào vì có lề luật mà bạn lại vi phạm lề luật. Và như vậy bạn làm nhục Thiên Chúa. Thật đúng như lời chết, chính vì các người mà danh Thiên Chúa bị phỉ báng giữa chư dân. Mình tự xưng là con cái Thiên Chúa mà lại không có tuân giữ luật của Chúa, không có làm đẹp lòng Chúa. Mình tự hào mình là kẻ hiểu biết, kẻ dẫn đường, dẫn dắt kẻ mù lòa, là ánh sáng cho những người trong bóng tối. Nhưng mà chính mình lại không có tuân giữ lề luật. Và như vậy, mình giảng là đừng trộm cắp, mà chính mình lại trộm cắp. Đừng ngoại tình, mà mình lại ngoại tình trong tư tưởng, hoặc là trong hành động chẳng hạn. Thì mình làm ô danh của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa xét xử, dù là dân ngoại, hay là người tin vào Chúa, người biết vào về Chúa. Cho nên ở đây là vấn đề có hoán cải và giữ tuân giữ luật lệ của Chúa hay không, chứ không phải chỉ tin ở trên môi miệng. Vì ma quỷ vẫn biết có Thiên Chúa, nhưng mà nó không có giữ luật của Chúa, nó không lấy Chúa làm trung tâm mà nó lấy chính mình làm trung tâm. Ma quỷ biết rõ về Thiên Chúa hơn chúng ta nhiều, nhưng mà nó thực tâm nó không có muốn làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì vậy, khi chúng ta tuân giữ lệ luật vì chúng ta muốn làm theo ý muốn của Chúa, xin đừng theo ý con một vân theo ý cha. Đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, và mọi Kitô hữu đều phải cầu nguyện như Chúa Giêsu cầu nguyện, với tâm tình của Chúa Giêsu. Rồi vấn đề cắt bì. Còn phép cắt bì đã hẳn là có ích nếu bạn thi hành lề luật. Nhưng nếu bạn vi phạm lề luật, thì bạn có được cắt bì cũng kể như không cắt bì. Trái lại, nếu người không được cắt bì mà giữ những điều luật dạy, thì tuy họ không được cắt bì, Thiên Chúa chẳng coi họ như đã được cắt bì sao? Người không được cắt bì trong thân xác mà vẫn chu toàn lề luật, người ấy sẽ lên án bạn. Vì bạn có lề luật ghi chép hẳn hoi, và bạn đã được cắt bì mà vẫn vi phạm lề luật. Thật vậy, người Do Thái chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài. Phép cắt bì chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài, nơi thân xác. Nhưng người Do Thái chính hiệu là người Do Thái tận đáy lòng. Phép cắt bì chính hiệu là phép cắt bì trong tâm hồn, theo tinh thần của lề luật, chứ không phải theo chữ viết của lề luật. Người như thế được Thiên Chúa, chứ không phải người phàm khen ngợi. Cho nên cái quan trọng là cắt bì trong tâm hồn, dám cắt bỏ những cái thói hư tật xấu của mình, những cái tư tưởng sai lạc của mình, những cái đam mê bất chính của mình, để chỉ yêu mến Chúa, tôn thờ Chúa, chứ không phải tôn thờ tiền bạc, danh vọng, lạc thú và cái tôi ích kỷ kiêu căng của mình, mà phải thực tâm tôn thờ Chúa, tuân giữ lề luật của Chúa. Yêu mến Chúa thì tuân giữ những lề luật của Chúa, những lời dạy của Chúa. Đó là cắt bì trong tâm hồn, thì được Thiên Chúa yêu thương và được hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Chứ không phải chúng ta sống để được lời khen của người đời ban tặng đâu. Lời khen của người đời hôm nay còn, ngày mai mất. Hôm nay chúng ta sống, ngày mai chúng ta chết. Và cả mọi người trên trần gian cũng vậy. Không ai có khả năng để mang hạnh phúc đời đời cho chúng ta, ngoài một mình Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta phải giữ những lời Chúa Giêsu dạy. Yêu mến Chúa, tối thiểu phải tuân giữ 10 giới răn của Chúa và bước lên một bước cao hơn là biết yêu mến Chúa và yêu thương nhau như Chúa Kitô đã yêu, nghĩa là yêu cho đến chết trên thập giá. Vì vậy mà người Do Thái nại vào, mình chịu phép cắt bì, mình giữ lệ luật, mình có luật lệ, mà trong khi đó không có hoán cải thì chẳng được cái gì trên trần gian này hết. Và như vậy, ở trong chương 3, cái lời hứa của Thiên Chúa thì sao? Vậy thì người Do Thái được gì hơn? Phép cắt bì có ích lợi gì? Nếu mà Chúa xét xử mọi người như nhau, thì phép cắt bì có lợi ích gì đây? Thánh Phaolô trả lời là nhiều lắm. Về mọi mặt, trước hết, họ đã được Thiên Chúa giao phó lời người cho họ. Đó là cái thứ nhất. Chúa giao phó cái lời của Chúa cho họ. Nhưng nếu có một số người Do Thái không trung tín thì sao? Chẳng lẽ sự bất trung bất tín của họ lại làm cho lòng trung tín của Thiên Chúa ra vô hiệu sao? Tức là Chúa vẫn trung tín giữ lời hứa của Chúa và đã cho Chúa Giê-xu đến. Không phải thế. Thiên Chúa nhất định là đấng chân thật, còn mọi người đều giả dối, như có lời chép trong Kinh Thánh. Như vậy, Ngài thật công bằng khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Nhưng nếu sự bất chính của chúng ta làm nổi bật sự công chính của Thiên Chúa, thì phải nói sao? Phải chăng Thiên Chúa không công chính khi người trút cơn thịnh nộ? Ấy là tôi nói theo kiểu người phàm. Không phải thế. Vì giả như Thiên Chúa không công chính, thì làm sao người phán xét thế gian được? Nhưng nếu sự giả dối của tôi làm cho thấy rõ hơn Thiên Chúa là đứng chân thật, và như vậy càng tôn vinh người, thì tại sao tôi lại còn bị kết án là kẻ tội lỗi? Thế thì sao ta không cứ làm điều dữ đi, để nhờ đó mà được điều lành? Như có những kẻ vu cho chúng tôi nói câu đó, họ có bị kết tội cũng là đích đáng. Chúng ta thấy là như vậy, người Do Thái chịu phép cắt bì và những dân ngoại không chịu phép cắt bì mà cũng được xét xử công minh, thì chịu phép cắt bì có ích gì? Thì Thánh Phaolô đã trả lời, thứ nhất là họ được cái lời hứa của Chúa, và Chúa đã giao cái lời hứa của Chúa, và Chúa là đứng trung tín dù là con người không trung thành với Chúa, và Chúa xét xử công bằng theo lòng thương xót, theo tình yêu của Chúa. Ai hiểu biết nhiều hơn mà không tuân giữ thì mắc tội nặng hơn người không có hiểu biết. Và đó là cái cách xét xử của Thiên Chúa, xét xử theo tình yêu, theo lòng thương xót của Chúa. Chúa không có theo cái tiêu chuẩn của loài người. Và ngay cả khi chúng ta bất chính, một xã hội bất công, để cho chúng ta biết rằng chỉ có nơi Thiên Chúa mới có sự công chính. Chỉ có Ngài là đứng chân thật. Trong khi một thế giới đảo điên, nói láo, nói dối với nhau từ trên xuống dưới. Và nếu chúng ta giữ mình được sống thánh thiện, công bằng, chân thật ở giữa xã hội, thì chúng ta có uy tín hơn những người khác. Bởi vì người giữ cái chữ tín ở trần gian thì cũng trung tín với Chúa. Vì khi chúng ta tập những nhân đức tự nhiên để tiến tới cái nhân đức siêu nhiên, từ cái uy tín ở giữa trần gian cho tới việc trung thành tuân giữ các giới răn của Chúa, những lời dạy của Chúa, thì chúng ta không có bị xét xử theo cái cách của con người nghĩ, mà Chúa xét đoán theo lòng thương xót của Chúa. và Chúa phán xét về tình yêu. Ngày tận thế, Chúa chỉ phán xét về tình yêu. Để chúng ta có tình yêu vô điều kiện giống Chúa thì ở với Chúa. Còn nếu chúng ta không có tình yêu vô điều kiện giống Chúa thì giống ma quỷ, thì ở với ma quỷ. Cho nên Matthew chương 25 ở phần cuối diễn tả cho chúng ta về phán xét chung. Khi ta đói, các ngươi cho ăn, cho uống, ta trần truồng, rách rưới, ngươi cho mặc tù đầy thì thăm viếng, đau yếu, bệnh tật thì thăm viếng. Và Chúa coi những gì làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính Chúa. Cho nên Chúa là đứng công chính và hay thương xót, chứ không phải Chúa chỉ xét xử theo lẽ công chính. Nhưng mà Chúa biết rõ cái khả năng của mỗi người, cái nỗ lực của mỗi người. Người nào nhận nhiều hơn thì có trách nhiệm nhiều hơn. Và dân ngoại thì không được biết những lệ luật, thì những người tin vào Chúa có bổn phận phải soi sáng cho họ, để họ biết tuân giữ các luật lệ của Chúa. Như vậy thì những người không chịu phép cắt bì, những người dân ngoại, họ sống theo lương tâm của họ. Vì không ai rao giảng tin mừng cho họ, họ không có cái lỗi từ chối Thiên Chúa. Và họ sống ngay thẳng, đứng đắn đàng hoàng, không phạm 10 giới răn của Chúa. Thì Chúa có cách để tỏ lòng thương xót của Chúa, để họ hưởng được ân cứu độ của Chúa. Và mọi người chúng ta đều biết rõ là người được chịu phép cắt bì, hay là ngày hôm nay chúng ta hỏi, thay vì thời của Thánh Phaolô, chúng ta hỏi một câu khác: vậy người đã được rửa tội, đi vào giáo hội Công giáo, và một người không theo một cái tôn giáo nào hết, chỉ ăn ngay ở lành không, thì Thiên Chúa có cứu độ không? Điều quan trọng là mỗi người chúng ta được mời gọi có một cái nhìn cao hơn và xa hơn, chứ không phải chỉ dừng lại ở những cái nhìn chóng qua ở trên trần gian này. Và Thiên Chúa ban ân sủng cho ai nhiều hơn thì chúng ta bị đòi hỏi nhiều hơn. Thánh Phaolô mời gọi người Do Thái và mỗi người chúng ta hãy chú tâm vào ân sủng phi thường mà Chúa đã ban cho chúng ta khi người mặc khải cho họ qua lời của người, và khi làm cho họ trở nên chứng dân những kỳ công của người. Chính vì thế mà phép rửa chúng ta lãnh nhận đưa chúng ta nhập vào số ít người được gọi là dân Thiên Chúa, được Thiên Chúa ủy thác một cái sứ mạng ở trong thế giới này. Bên cạnh bao nhiêu người khác đến với Thiên Chúa mà không được biết các bí mật và Đức Kitô của người. Phép rửa đâu phải là một thứ bảo hiểm cho phép chúng ta có quyền cảm thấy mình tốt lành hơn kẻ khác đâu. Phép rửa cho chúng ta được sáp nhập nên một với Chúa Giêsu, và chúng ta phải trở nên một là mỗi ngày phải bỏ đi tội lỗi, những thói hư tật xấu của mình, và đọc lời Chúa, sống bí tích để nhận lãnh cái sự trợ giúp của Chúa, để trở nên một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn giống Chúa Giêsu. Chứ không phải phép rửa là một cái bảo hiểm để chúng ta lên thẳng thiên đàng mà chúng ta cứ phạm tội rồi không có hoán cải gì hết. Cho nên chúng ta biết rõ ở trong chương 3 câu 4 đến câu 8 mà chúng ta vừa đọc, thì ở đây cái chân lý mà Phaolô dạy là Thiên Chúa rút ra cái điều thiện ngay cả từ cái tội lỗi của con người, thì Thiên Chúa vẫn biết cách để rút ra điều lành. Sao ta không cứ làm điều dữ đi để nhờ đó mà được điều lành? Không phải là mình cứ làm điều dữ với những ý hướng xấu thì chúng ta sẽ lãnh đủ hậu quả của nó. Nhưng mà giữa bao nhiêu cái sự dữ mà những người khác gây ra cho chúng ta vẫn trung thành đến cùng, và dĩ nhiên là chúng ta chịu thiệt thòi hơn những người khác. À, khi có những kẻ xấu cố tình làm khổ chúng ta, thì chúng ta chịu thiệt thòi, nhưng mà Chúa bù đắp những thiệt thòi đó. Thiên Chúa rút ra cái điều thiện ngay giữa sự ác như trên thập giá. Con người làm một cái thập ác như vậy để tử hình con người bằng cách treo trên thập giá, đóng đinh dính chặt trên thập giá để đau đớn cho tới chết. Nhưng mà Chúa lại dùng thập giá để cứu độ vì yêu thương chúng ta vô điều kiện. Và cách suy diễn hiểm độc mà các đối thủ của Phao-lô đưa ra là không cần tuân giữ luật của Thiên Chúa nữa, thì ông ấy rất là hài lòng, rất là chụp mũ cho Phao-lô. À, đó là vu cáo cho Phao-lô để phá Phao-lô hoặc là loại trừ Phao-lô vì cái uy tín của ông ảnh hưởng trên những người khác. Và cách suy diễn hiểm độc mà các đối thủ của Ngài đưa ra không cần tuân giữ luật lệ Thiên Chúa nữa, thì ông ấy rất hài lòng. Đó là cái câu của những người cố tình vu cáo, kẻ vu cáo cho chúng tôi nói câu đó, họ bị kết tội là đích đáng rồi. Vì tự mình mà dựng câu chuyện lên, không có biết rõ cái sự thật, không hiểu rõ sự thật và ý hướng ngay lành của người ta, mà luôn luôn để cho những cái tư tưởng sai lạc điều khiển mình, và mình tạo ra những cái sự sai lạc đó bằng hành động và qua những câu nói để gây chia rẽ và loại trừ người khác, thì đó là một cái trọng tội rồi, làm ngược lại với Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, luôn luôn muốn cái điều lành cho người khác. Và vì vậy chúng ta phải tập để không có suy nghĩ theo cái cách của con người, cái cách của thế gian, cái cách của ma quỷ, mà phải suy nghĩ theo cái cách của Chúa Giê-xu, luôn luôn muốn cái điều tốt nhất cho những người chung quanh chúng ta và cái nghĩa tốt cho người khác. Và xin mời chúng ta đọc tiếp. Vậy thì sao? Người Do Thái chúng tôi có hơn gì người khác không? Không hơn gì cả. Quả thế, chúng ta đã chứng minh rằng mọi người Do Thái cũng như Hy Lạp đều bị tội lỗi thống trị. Như có lời chép rằng không ai là người công chính, dẫu một người cũng không. Chẳng ai có lương tri, chẳng ai kiếm tìm Thiên Chúa. Cho nên không có ai là người công chính hết. Trước mặt Thiên Chúa chẳng có ai là người công chính. Thì mình đừng có kết án người khác. Đấy, chính mình phải hoán cải và trở về với Thiên Chúa và cầu nguyện cho mọi người được ơn hoán cải để hưởng hạnh phúc mãi mãi chung quanh Chúa. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, là rủ nhau đi xa cái đường lối thánh thiện của Chúa mà làm những chuyện suy đồi tội lỗi. Chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ chúng chứa đầy nọc độc hổ mang. Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa, chúng nhanh chân đi đổ máu người ta, đi tới đâu cũng gieo tai rắc họa. Chúng chẳng biết con đường đưa tới bình an, chẳng thấy cần phải kính sợ Thiên Chúa. Đó là những cái lời kết để cho thấy rằng Phao-lô đã đưa cho mọi người biết rõ không ai là người công chính, ai cũng đã phạm tội. Và ngay cả miệng lưỡi mình không có nói những cái lời chúc lành, mà chỉ là những lời chúc dữ mà thôi. Miệng chứa đầy những nọc độc khổ mang, tức là nói những lời độc dữ điêu ngoa, tức là trong lòng mình luôn luôn là muốn cái sự dữ cho người khác. Khi chúng ta chửi rủa, nguyền rủa người khác, chúng ta biết rằng tất cả những gì sách luật nói là nhằm những người sống dưới luật đó. Như vậy ai ai cũng phải câm miệng, và mọi người trên thế gian đều đắc tội trước tòa Thiên Chúa. Bởi lẽ trước nhan Chúa, không người phàm nào được nhìn nhận là công chính vì đã làm những gì luật dạy. Luật chẳng qua chỉ làm cho người ta ý thức về tội, chứ luật không có cứu rỗi được con người. Nếu con người không giữ luật, người ta ý thức về tội để hoán cải, để quay về với Thiên Chúa, và ơn cứu độ là đến từ Thiên Chúa. Đó là một ơn nhưng không, đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa giao phó lời người cho họ. Và những người Do Thái là dân Chúa cũ được nhận lời của Chúa, lời dạy của Thiên Chúa qua Kinh Thánh Cựu Ước. Nhưng mà nếu mà không hoán cải, mà cứ làm những chuyện suy đồi và lòng không có thật tâm quay về với Thiên Chúa, thì dĩ nhiên là sẽ lấy mình làm trung tâm và cuối cùng đóng đinh con Thiên Chúa trên thập giá. Và ngày hôm nay, dù là Kitô giáo, chúng ta vẫn đóng đinh nhau như thường bằng ba tấc lưỡi của chúng ta, bằng những cái lời độc dữ điêu ngoa, những cái kế hoạch xảo trá, mưu mô, xảo quyệt để làm hại người khác, hoặc là muốn những sự dữ cho người khác. Tâm hồn như vậy làm sao mà hạnh phúc được? Vì vậy mà mỗi người chúng ta phải ý thức rõ ràng, cần phải hoán cải, cần phải quay về với chính Thiên Chúa. Vì chỉ có Chúa là đấng yêu thương và cứu độ. Luật chỉ làm cho chúng ta ý thức về tội. Luật Do Thái, luật Mô-xê, chỉ toàn bộ các luật lệ tôn giáo phụng vụ luân lý xã hội chi phối dân tộc Do Thái Israel. Nhưng trong các thư Phao-lô, luật có khi chỉ về Kinh Thánh, có khi chỉ về đạo Do Thái. Nhiều người Do Thái tưởng mình xứng đáng hưởng ơn cứu độ vì tuân giữ luật. Đó. Vì nạ là về luật, mình giữ luật như vậy là mình được ơn cứu độ. Nhưng mà đó là sai lầm. Ơn cứu độ là hoàn toàn mới và đến từ Thiên Chúa, chứ không phải đến từ con người. Ơn cứu độ được ban cho con người. Nhưng Thánh Phaolô thì nói chúng ta sẽ không có khả năng trở nên công chính, nghĩa là đứng đắn dưới cái nhìn của Chúa được bằng nỗ lực riêng của mình. Mình không có thể nào bằng cái nỗ lực riêng của mình để sống công chính trước mặt Thiên Chúa được. Phải từ bỏ ý nghĩ Thiên Chúa mắc nợ chúng ta nên phải thưởng công chúng ta. Cái điều đó là sai lạc. Thiên Chúa không có mắc nợ ai hết. Chúng ta đến với Ngài, chúng ta nhận lãnh tất cả từ nơi Ngài, và chúng ta được tạo dựng cho Chúa. Nếu chúng ta không sống cho Chúa, thì chúng ta sẽ sống cho cái tôi ích kỷ, kiêu căng, tự ái, và làm nô lệ cho tội lỗi và nô lệ cho ma quỷ đời này và đời sau. Cho nên, chúng ta đến với Chúa bởi vì Chúa muốn cho chúng ta được sinh ra làm con cái của Chúa và ở mãi mãi với Chúa. Chúng ta không muốn làm con cái của Chúa, chúng ta tự bỏ nhà ra đi trong tội lỗi để thi theo ma quỷ mời gọi, thì đó là cái tội của chúng ta. Và chúng ta phải hiểu các lề luật của Chúa để chúng ta tuân giữ, để chúng ta sống cái tâm tình của Chúa Giê-xu. Và nhờ đó mà thực hiện đúng ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải làm theo ý của chúng ta. Vì khi làm theo ý của chúng ta luôn luôn là nghiêng chiều và ích kỷ và tội lỗi. Cho nên chúng ta sẽ gây khó khăn cho những người chung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ đóng đinh anh chị em của chúng ta. Bằng miệng lưỡi của chúng ta, bằng cái phán đoán độc dữ của chúng ta, bằng cái nhìn soi mói của chúng ta, bằng những lời nói hành, nói xấu của chúng ta, và những cái tư tưởng sai lạc. Vì vậy, khi chúng ta nại vào là chúng ta giữ luật, chúng ta đọc bao nhiêu kinh, đi dự bao nhiêu thánh lễ chẳng hạn, là chúng ta bắt đầu cái sự kiêu căng của chúng ta rồi. Chúa cho chúng ta mọi cơ hội để chúng ta hình thành một tâm hồn yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Và tình yêu thì không có giới hạn. Và Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Chúng ta được mời gọi để sống yêu thương, để thuộc trọn về Chúa. Do đó, chúng ta ý thức tất cả là hồng ân nhưng không của Chúa. Ân cứu độ là một hồng ân nhưng không của Chúa. Và chúng ta đến với Chúa để nhận lãnh những hồng ân đó. Và chúng ta làm tất cả những gì theo ý muốn của Chúa, chứ không phải ý riêng của chúng ta. Tuân giữ các luật lệ của Chúa. Và cái phần kế tiếp từ chương 3 câu 21, con người được nên công chính nhờ đức tin. Ở trong chương 3, chương 4, chương 5 chúng ta thấy Phaolô sẽ lần lượt đưa các khuôn mặt của Abraham, của những người sống nhờ đức tin, chứ không phải nhờ lệ luật. Cho nên người công chính sống nhờ đức tin, tin vào Chúa. Nhưng mà nếu chỉ nói cái việc tin trên môi miệng mà không hiểu ý muốn của Chúa, thì lúc đó chúng ta cũng sai lầm. Tin là khoáng trải, là biến đổi đời mình cho phù hợp với tư tưởng của Chúa Giê-xu, là một với Chúa Giê-xu. Thiên Chúa cho thấy người là đứng công chính. Chính Chúa Giê-xu là đứng công chính. Nhưng ngày nay sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến luật Mô-xê. Điều này sách luật và các ngôn sứ làm chứng. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-xu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giê-xu. Thiên Chúa đã đặt người làm hy lễ xá tội nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy người là đứng công chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhân nhẫn nại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ người muốn cho thấy rằng người vừa là đấng công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giê-xu được nên công chính. Cho nên chính Thiên Chúa, chính Chúa Giê-xu Kitô đã cứu chuộc chúng ta bằng máu của Ngài. Và trước kia Ngài đã nhẫn nại, đã bỏ qua các tội lỗi chúng ta phạm. Nhưng mà bây giờ Ngài muốn biến đổi chúng ta trở nên công chính nhờ tin vào Chúa Giê-xu. Và niềm tin này đi vào hành động là yêu mến Chúa Giê-xu một cách tuyệt đối. Và yêu mến thì đi vào hành động là phục vụ Chúa Giê-xu bằng những hành động cụ thể, qua việc phục vụ anh chị em của chúng ta, là phục vụ cho chính Chúa Giê-xu. Và cho đến cái phần này, chúng ta thấy Thánh Phaolô đã triển khai hai điểm. Toàn thế giới nằm dưới ách tội tội lỗi. Tuân giữ luật lệ không đủ để đạt được ân cứu độ. Vì cả thế giới đang nằm dưới ách của tội lỗi rồi. Cho nên luật chỉ làm cho chúng ta ý thức về tội của mình. Vì không có luật thì chúng ta không thấy cái tội của mình. Giờ đây Ngài giới thiệu tin mừng Thiên Chúa đã đến cứu chúng ta nhờ Chúa Kitô. ở trong phần câu 21 này. Chúng ta thấy ngày nay sự công chính của Chúa được thể hiện mà không cần đến luật Môi-se. Và các sách luật, các sách ngôn sứ đều làm chứng điều đó, để tất cả đều dẫn đưa tới chính Chúa Giê-xu. Và khi Chúa Giê-xu đến với chúng ta tin vào Ngài, chúng ta thay đổi cái đời sống của chúng ta nhờ máu của Ngài để rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên công chính. Thì chúng ta phải sống cái sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu Kitô đấng yêu thương chúng ta, chứ không phải là chúng ta được nên công chính để rồi chúng ta lại quay trở lại làm theo ý của mình, thì cuối cùng chúng ta cũng chẳng hưởng được cái gì hết, vì đi một vòng trở lại 360 độ là trở lại ngay cái điểm mình đứng rồi. Mọi người bị tước mất vinh quang Thiên Chúa khi phạm tội. Khi phạm tội là những vinh quang của Chúa mình bị tước mất rồi. Thiên Chúa không cam lòng để con người ở trong tình trạng hiện nay. Cho dù con người cam phận trong cảnh tầm thường của mình, thì Thiên Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ vinh quang với Chúa, nghĩa là toàn bộ những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa, tất cả những gì làm cho người nhiệm màu cao cả hạnh phúc và vĩnh hằng. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta để cho chúng ta đi vào tình hiệp thông với người, sự liên kết mật thiết với Chúa. Mà vì người vượt tầm với của chúng ta, nên chính người đưa tay cứu chúng ta và làm cho chúng ta nên công chính. Chúng ta đã đọc ở chương 1 câu 17. Người công chính là người ngay lành và được tái tạo đẹp ý Thiên Chúa. Và để được như vậy, phần sau là Thánh Phaolô nói là nhờ Thánh Thần của Chúa làm cho chúng ta trở nên con cái của Chúa, để chúng ta kêu lên Abba, Cha ơi. À, với cái tình của một người con đối với Cha trên trời, nhờ Thánh Thần của Chúa, khi chúng ta phạm tội là mọi vinh quang của Chúa chúng ta đã để bị cướp mất rồi. Chúa không để chúng ta trong tình trạng đó, mà Ngài muốn đưa chúng ta đi vào trong cái sự thân mật sâu xa, kết hiệp trọn vẹn với Chúa, để yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu, tình yêu quảng đại, tình yêu tha thứ, đến để phục vụ cho đến chết trên thập giá. Và giờ đây, những ai tưởng mình có công vì đã tuân giữ các điều răn, thì Thánh Phaolô tuyên bố rằng sự hoàn hảo đích thực là từ trời cao mà đến với chúng ta và được ban cho chúng ta. Cách sống tốt lành duy nhất theo như Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta là tham dự vào sự hoàn hảo và tình yêu vốn đã có trong Thiên Chúa. Chúng ta được tham dự vào. Và Chúa mời gọi chúng ta tin vào Chúa Giê-xu, chúng ta biến đổi, để cho Chúa biến đổi chúng ta đi vào trong tình yêu của Chúa. Thánh Phaolô thấy khó diễn tả cái mầu nhiệm cứu độ khi sử dụng các từ ngữ thuộc về tôn giáo, vì nó vẫn còn gợi lên cái hình ảnh một Thiên Chúa đầy những nét tàn bạo ở trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước, người ta diễn tả một Thiên Chúa là phạt trắng trợn ngay lập tức. Ngài vừa mới nói đến sự công chính của Thiên Chúa, nhưng tác động của sự công chính ấy trước hết là làm cho con người được phục hồi lại cái trật tự cho con người. Ngài đã nói đến cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, cơn giận của người trước sự dữ. Nhưng kết quả cơn thịnh nộ này là cuộc giáng lâm của đấng cứu độ. Ngài nói Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô trở thành lễ vật hy sinh mà chúng ta cần đến để đền tội chúng ta. Nhưng không được nghĩ rằng Thiên Chúa thịnh nộ đòi hỏi một người vô tội mà phải đau khổ đâu. Chính Thiên Chúa đã ban lễ vật hy sinh này khi hiến mình cho chúng ta. Chúa tự hiến làm lễ vật hy sinh. Ngài ban con một của Ngài để đền tội thay cho chúng ta. Và cuộc giáng lâm của Chúa Giêsu nói lên tình yêu bao la của Chúa Cha. Một đứa người con duy nhất đã được ban cho chúng ta. Đó là cái tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, yêu thương đến rứt trái tim của Ngài ra cho chúng ta. Vậy Thánh Phaolô đem lại cho các những cái từ ngữ này một ý nghĩa hoàn toàn mới, là ơn cứu độ Kitô giáo là một điều tuyệt đối mới mà các thuyết ngoại giáo không hề biết đến được. Thiên Chúa rồi sẽ lập nên công lý trật tự đích thực, nhưng không phải bằng cách kết án mà bằng cách cứu độ để đưa mọi người về với Chúa. Thiên Chúa chiến thắng sự dữ bằng tình yêu, và những ai trước đó không biết yêu là gì thì đến với Đức Kitô để học yêu là gì và được cứu độ. Yêu là cho đi 100% cuộc đời của mình cho Chúa, như Chúa đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, và không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và Chúa Giêsu đã yêu và đã làm tất cả những điều đó. Rồi vai trò của đức tin. Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để hãnh diện. Dựa vào luật nào mà hãnh diện? Vào việc làm chăng? Không. Nhưng dựa vào lòng tin, chúng ta hãnh diện vì tin vào Chúa Giêsu. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì luật dạy. Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do Thái thôi? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ. Người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Thiên Chúa đấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin. Vậy có phải là chúng ta dựa vào đức tin mà hủy bỏ lề luật chăng? Không phải thế. Trái lại, chúng ta củng cố lề luật. Cho nên Chúa Giêsu đến để củng cố lề luật, là đưa lề luật tới cái cùng đích của nó, là để yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Không có yêu mến Chúa thì chúng ta không có cái tình yêu vô điều kiện của Chúa để mang về mà yêu thương nhau được. Nếu không, chúng ta chỉ dừng lại cái tình yêu nhân bản giữa con người với con người thôi. Và dĩ nhiên là nó chấm dứt khi cái ích kỷ của chúng ta nó nổi lên. Thì chúng ta sẽ lại quy hướng về mình. Vì vậy chúng ta biết là Thiên Chúa yêu chúng ta. Ngài dùng tình yêu để chiến thắng sự dữ. Và khi chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự thì chúng ta sẽ tránh xa nghiệp tội. Chúng ta sẽ dứt khoát với tội lỗi để Thiên Chúa được vinh quang. Để chúng ta được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Cho nên Chúa cho chúng ta cái cơ hội để sống mà tin vào Chúa Giêsu và đi vào hành động cụ thể, chứ không phải tin trên môi miệng rồi chấm dứt ở đó. Vì vậy, chúng ta đọc ở trong cái chương 2, chương 3 này, chúng ta thấy Phaolô nhấn mạnh về đức tin. Đức tin để được nên công chính hóa. Và cái điều quan trọng là khi tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đấng cứu độ, thì chúng ta phải hoán cải, phải thay đổi cuộc sống của từng người chúng ta để đời sống của chúng ta phù hợp với Chúa Giêsu. Mỗi ngày đi trong ánh sáng của Chúa, chúng ta thấy rõ những cái thói hư tật xấu của chúng ta. Chúng ta phải hoán cải, phải thay đổi hoàn toàn để đời sống của chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu. Vì ơn cứu độ đến từ Chúa Giêsu, chứ không phải đến từ con người. Và Chúa ban cho chúng ta ơn cứu độ của Chúa để chúng ta có thể sống mãi mãi với Chúa nhờ kết hiệp nên một với Chúa Giêsu là nguồn sự sống, nguồn ơn cứu độ, nguồn hạnh phúc, nguồn tình yêu cho tất cả mọi người trên phần thế này. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 4 thư Roma.